Good morning các bạn chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm qua. Tại sao mà ngày hôm qua? Là bởi vì ngày hôm qua thầy quên bỏ đường vào trong cà phê cho các bạn uống. Hôm qua thầy nói tới cái chữ Yirma Mandala, nhưng mà thầy chưa có nói thêm rõ ràng về cái chữ Mandala này đó như thế nào. Cái chữ Mandala này đó có nghĩa là một tầng tâm thức, một cái tầng nhìn, một cái lối sống mà rất là đặc biệt, đặc thù vô cùng. Mỗi người mình có một cái lối nhìn khác nhau. Có thể là hai người có một tầng tâm thức nhưng mà cái lối nhìn nó khác nhau. Cho nên, thì dù như bạn thấy cái lá mà mùa thu nó rơi xuống. Đối với một em bé trẻ thì là trời đất ơi, sung sướng vô cùng, chạy ra đá lá xào xạc, vui vô cùng. Đối với chị Khương, chị Tròn, chị Xuyên, chị Hồng đó, thì mà thấy mà lá rơi như vậy thì chắc là trong bụng nghĩ trời đất rồi, thế nào cũng phải lên quét lá là khòm xương mọi cổ luôn. Quét lá ở đâu vậy? Ở IB, ở trên headquarter của mình. Ô là, mệt lắm, mệt lắm. Nhưng mà vui lắm. Tại vì các chị thì là những cái người Bồ Tát mà hay nhất là đi làm cái việc mà ít khi mà mình thấy ai mà thích làm. Đó là cái chuyện quét lá làm sạch cái chỗ của mình sống. Cái nhóm mình, cái hội mình sống. Nhưng mà vì thiền sư mà thấy cái lá đó, thì ngài cũng không thấy cái niềm vui, mà ngài cũng không thấy đó là công việc. Ngài thấy cái lá nó rơi rụng như vậy thì ngài thấy đó là cái lý vô thường đang hiện hiện, sống rồi chết. Cho nên thưa các bác đó, mỗi người mình có một cái cách nhìn, lối nhìn nó khác nhau, nhưng mà cái tầng tâm thức mình có thể giống nhau, cũng tầng tâm thức vi ngã hoặc là tầng tâm thức vi tha. Nhưng mà trong tầng tâm thức nó có nhiều cái lối nhìn, nhiều cái lối sống và nó có những cái nuance, những cái mà nó biến đổi nhỏ. Ông Thomas Kuhn là một khoa học gia ở đầu thế kỷ 20 này đó. Thì ông dùng một cái danh từ rất đặc biệt, ông gọi là paradigm. Paradigm là một cái mô thức, mình gọi là model đó. Một cái mô thức mà nếu mà, hay là một cái nền nếp, cái pattern, nếu mà mình làm cái việc gì đó thì thường thường đó, mình làm theo một cái nề nếp nào đó, mình làm theo một cái lối nhìn nào đó, mình làm theo một cái mô thức làm kiểu như vậy. Mỗi người có một cái mô thức làm. Có người đó, bây giờ nói cái chuyện nhỏ thôi, cái bạc đánh răng đó, thì cái bạc lấy cái dây đó, bạc floss cái răng bạc trước, hay là bạc floss răng bạc sau, bạc xịa răng trước rồi bạc đánh răng sau, hay là bạc không bao giờ đánh răng cả, bạc dùng cái tăm bạc xịa răng thôi, hay là bạc chỉ dùng cái dây bạc xịa bạc chà răng thôi, hay là bạc đánh răng và đánh thật lẹ, hoặc là bạc đánh răng bằng máy đúng gọi là 30 giây mỗi phần, hay là bạc không hề đánh răng luôn. Cái đó là về cái mình nhìn kiểu nào, về cái mô thức, cái định nghĩa của cuộc sống của mình nó được gói ghém trong cái mô thức đó, cái model mà ông Thomas Kuhn ông gọi là paradigm. Như thế thì cái chữ mandala này nó có thể dịch ra là cái chữ paradigm, là cái mô thức, hoặc là một cái tầng nhìn, một cái tầng tâm thức mà mình từ đó mình theo đó mình nhìn ra, mình sống theo. Thì thứ ba, cái đó là điều rất là đặc biệt, bởi vì đó, nếu mà qua những cái thí dụ ở cái lá rơi đó, các bạn thấy cái vị thiền sư đó, là thiền sư là bởi vì họ nhìn cái lá theo kiểu đó. Cho nên đó, khi mình sống thì tại ra mình phải làm sao mà tìm cái mô thức để mà cho tâm linh mình càng ngày càng khai mở, càng phát triển. Mình phải nhìn kiểu nào, mình phải sống kiểu gì đó mà có sự thay đổi. Còn không thì mình vĩnh viễn không thay đổi. Cho nên cái sự thay đổi tầng nhìn, thay đổi cái lối nhìn, thay đổi cái phạm vi nhìn bằng cách là mình đọc đủ loại sách vở, tập thể dục thể thao hàng ngày, nói chuyện về đủ thứ dạng người, học viết, học nói chuyện, nhiều khi phải học hát nữa các bác. Nhiều khi phải biết nhìn tất cả mọi sự bởi con mắt nghệ thuật, vân vân. Có rất nhiều cách thức, nhưng mà mình phải không ngừng thay đổi cái tầng nhìn của mình để càng lúc càng cao, càng lúc càng rộng mở hơn. Thì thứ ba, đó là cái áo diều của cái đạo Bồ Tát, là mình không ngừng thay đổi cái tầng nhìn. Nói cái chuyện mà bạn thấy này, rõ ràng bạn ghét một cái người nào đó, bạn cứ ghét hoài. Nhiều khi bạn nói thầy kêu con đi thăm mà thôi thầy, con bận con không đi thăm đâu. Bạn thấy không? Rồi một cái chuyện nhỏ như vậy thôi, nhưng mà nhiều khi đó mình ghét một cái người nào, mình ghét không phải là một ngày, một tháng, khi 50, 15 năm và cả đời mình. Rồi qua đời sau, rồi qua đời sau nữa, khi người ghét đó mà nó tơ lên lên tới cực độ đó, thì không chừng đó, mình ở chung nhà với người đó thì chắc lại là cái hệ quả mà tối hậu. Mà ở chung nhà thì là nhiều khi đó, làm vợ làm chồng thì nhiều khi có lẽ là chắc ăn hơn. Cho nên nhiều khi cái ghét đó mà các bạn thấy rõ ràng là đưa tới những cái hệ luận mà mình không hề thấy. Cho nên thế nào là mình thấy được những cái hệ luận ẩn tàng đó, những cái chuyện ẩn tàng đó, thì mình phải không ngừng mở rộng cái nhìn, nâng cao cái tầm nhìn lên thì mình mới thấy xa và thấy rộng được. Thì tẻ ra cái chuyện benefit, cái lợi ích của cái sự nâng cao tầm nhìn và tầm nhìn là mình thấy được những cái hệ luận mà không cho mình thấy, cái kết quả mà không cho mình thấy. Và vì vậy cho nên mình càng sống đó, mà càng nâng cao tầm nhìn, mà càng mở rộng tầm nhìn đó, thì mình càng sáng suốt hơn về những cái chuyện nó sẽ xảy ra và những cái chuyện đã tới về mình. Thưa các bạn, đó là cái lý do mà tại sao đó, khi mà mình tu đó các bạn biết không, cái chữ yết ma mandala là cái gì, là cái lối nhìn về tất cả những cái hành động, những cái chuyện gì mà xảy ra, những cái chuyện mà không những xảy ra với mình mà nhiều khi đó khi mình cầm cái bảo bạc lên đó, thì mình thấy được cái hệ luân, cái hệ quả mà cái bảo bạc sẽ đưa tới, cái sự mở rộng của con tim của mình, mở rộng cái tầm nhìn, cái sự tự do tự tại, cái sự khai mở của cái lòng đại bi. Và đó chính là cái cốt tủy của con đường tu. Cho nên hồi xưa người ta không muốn, hoặc hoặc giả người ta không muốn, hoặc giả người ta không có thể nào trình bày một cách mà hiện hiện như bây giờ được, cho nên người ta gọi ghém trong những cái chữ rất là xúc tích, yết ma màng tà la, mình đọc lên không hiểu. Bây giờ đó thì mình nói là đó là cái tầm nhìn mà nhìn vào những cái hành động, những cái chuyện mình làm, nhìn vào những cái vật mà mình có xung quanh, cái sở hữu mình có xung quanh, nhìn vào những cái động thái mà mình sống hàng ngày. Thầy nói như vậy thì không biết là cà phê là đủ ngọt cho các bạn chưa. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, tĩnh lặng và lúc nào cũng có cái nụ cười để mình nhìn rằng tất cả mọi chuyện trên đời này cũng như chiếc lá rơi.